Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 20 với đề tài Tâm tình của người dọn đường, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 15 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 15 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bởi dân chúng vẫn trông đợi và ai nấy đều tự hỏi trong lòng nếu dân phải là Đấng Christ chăng? Nên dân cất tiếng nói cùng mọi người rằng: Phần ta là phép báp têm cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây dài ngài. Chính ngài sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài sẽ cầm nia mà dây thật sạch sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Trong khi giăng rao truyền tin lành thì cũng khuyên bảo dân chúng nhiều điều nữa. Song Herod, vua chư hầu, đã bị giăng can gián về việc Herodia vợ của em mình cùng về các điều ác vua đã làm, thì lại thêm một điều ác nữa là bắt giăng bỏ tù. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho cá nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đáp ứng của dân chúng như thế nào trước lời kêu gọi ăn năn của ông giăng? Mọi người nhìn nhận như thế nào về ông giăng? Câu hỏi thứ hai: ông giăng đã trả lời ra sao trước sự tôn trọng mà dân chúng dành cho ông? Đức tính khiêm nhường của ông giăng thể hiện qua điều gì? Bạn học được bài học nào cho riêng mình? Câu hỏi thứ ba: ông giăng mô tả công việc của Đấng Christ sẽ thực hiện như thế nào? So sánh phép báp têm bằng nước và phép báp têm bằng lửa mà ông giăng đã đề cập. Câu hỏi thứ tư: ông giăng đã bị bắt bỏ tù vì lý do gì? Bạn có phản ứng ra sao khi được người khác chỉ cho thấy điều sai mình đang vi phạm? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đáp ứng của dân chúng như thế nào trước lời kêu gọi ăn năn của ông giăng? Mọi người nhìn nhận như thế nào về ông giăng? Với tấm lòng đang trông mong Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải cứu, cho nên khi sứ điệp của ông giăng rao ra thì đã thu hút đông đảo trong dân chúng đến để nghe và đáp ứng qua việc chịu phép báp têm, theo Phúc Âm Luca chương 2 câu 38, chương 3 câu 7 và câu 15. Họ thực sự được cảm động qua sứ điệp của ông giăng rao giảng, cho nên họ mong muốn được kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Điều này bày tỏ qua việc có nhiều đối tượng thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội đã đến để được hướng dẫn cụ thể việc mình cần thay đổi: người thâu thuế, quân lính và các đối tượng khác trong dân. Trong chương 3 từ câu 10 đến câu 14, qua công tác ông giăng thực hiện đã khơi gợi lên niềm hy vọng lớn lao về Đấng Christ mà tổ phụ của dân Israel đang trông ngóng theo lời hứa của Đức Chúa Trời qua các tiên tri của Ngài. Vì thế, khi mọi người đến với ông Giang, nghe những điều ông giảng dạy, nhìn những kết quả từ những đời sống ăn năn, thì họ đều tự hỏi trong lòng nếu Giang phải là Đấng Christ chăng? Câu 15. Câu hỏi thứ hai, ông Giang đã trả lời ra sao trước sự tôn trọng mà dân chúng đã dành cho ông? Đức tính khiêm nhường của ông Giang thể hiện qua điều gì? Bạn học được bài học nào cho riêng mình? Như lời thiên sứ đã tiên báo về sự ra đời của ông Giang và chức vụ ông sẽ thực hiện, ông Giang sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. Chương 1 câu 17. Vì thế, sau hơn 400 năm yên lặng, ông Giang thực sự là một đại tiên tri đã xuất hiện, đem đến sự phấn khởi cùng khơi gợi lên niềm hy vọng về Đấng Mêsia như đã hứa. Dù mọi người không nói ra, nhưng tự trong lòng mỗi người đều suy nghĩ rằng phải chăng đây chính là Đấng Mêsia sẽ đến. Biết được điều này cũng như không để cho đoàn dân đông có cơ hội suy tôn chính mình, nên ông Giang đã lên tiếng cho mọi người biết rằng ông không phải là Đấng Christ như họ suy tưởng. Ông chỉ là người dọn đường, là người thực hiện phép báp têm bằng nước, hướng họ đến sự ăn năn để chuẩn bị tấm lòng sẵn sàng đón nhận ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Qua lời giới thiệu về Đấng Mêsia là Đấng quyền phép lớn lao hơn sẽ đến, ông Giang tự nhận mình chẳng đáng mở dây giày của Ngài. Câu 16. Lời bày tỏ của ông Giang cho thấy nơi ông một sự khiêm nhường, hạ mình trước Đấng chí cao. Ông không phủ nhận những điều mình đã thực hiện, cũng như không khước từ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho ông để thực hiện công tác làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước. Câu 16a. Nhưng ông Giang đã ý thức được vị trí của mình, đã nhận lấy quyền phép của Đức Chúa Trời mà đến với dân chúng để kêu gọi họ ăn năn đời sống sai trật. Hơn nữa, ông cũng nhận được sự sáng từ Đức Chúa Trời để biết rằng Đấng quyền phép hơn ta sẽ đến. Có người lầm tưởng khiêm nhường là phải phủ nhận những điều mình có. Ông Giang đã chúng ta một tấm gương thật sự rõ nét về đức tính này khi ông ý thức được chính mình chỉ là người dọn đường cho Đấng sẽ đến. Cho dù chức vụ ông có ảnh hưởng rộng lớn đến đâu, thì đó cũng chỉ là để chuẩn bị một dân sẵn lòng cho Đấng Christ mà thôi. Một số người trong chúng ta thất bại vì khi mới bước vào công tác phục vụ thì hăng say. Nhưng khi đạt được vài kết quả từ công tác của mình thực hiện, thì nghĩ rằng mình có thể thay thế tất cả mọi người, kể cả việc muốn danh mình được biết đến nhiều hơn là dâng sự vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Đừng để bị lừa dối khi chỉ nhìn những kết quả trước mắt, nhưng xin Chúa cho mọi chúng ta hãy xin sự sáng của Đức Chúa Trời soi rọi để nhìn biết vị trí cùng ơn Đức Chúa Trời đã ban, hầu cho chúng ta lại tiếp tục nhận được cơ hội mà phục vụ Đức Chúa Trời chí cao nhiều hơn. Câu hỏi thứ ba, ông Giang mô tả công việc của Đấng Christ sẽ thực hiện như thế nào? So sánh phép báp têm bằng nước và phép báp têm bằng lửa mà ông Giang đã đề cập. Ông Giang nói về hai công tác mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ thực hiện. Thứ nhất, làm phép báp têm cho người tin bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Câu 16c. Thứ hai, tay Ngài sẽ cầm nia mà dê thật sẽ sân lúa mình và thâu lúa mì vào kho, nhưng đốt trấu trong lửa chẳng hề tắt. Câu 17. Phép báp têm bằng nước của ông Giang tiêu biểu cho việc tẩy rửa tội lỗi. Phép báp têm này thường được thực hiện đi đôi với sứ điệp về sự ăn năn và sự biến cải. Riêng về phép báp têm bằng lửa mà Đức Chúa Giêsu Christ sẽ thực hiện chính là quyền năng cần thiết được ban cho người tin nhận danh Ngài để vâng theo ý chỉ Đức Chúa Trời. Việc báp têm bằng Đức Thánh Linh đã được ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Đức Thánh Linh đã được ban xuống và đầy dẫy trên những người tham dự buổi thờ phượng. Theo công vụ Các Sứ Đồ chương 2, từ câu 1 đến câu 47. Đức Thánh Linh giáng xuống trên các tín hữu với hình thức giống như các lưỡi bằng lửa, ban quyền năng cho họ để công bố sự sống lại của Chúa Giêsu bằng nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra, phép báp têm bằng lửa cũng tiêu biểu cho công tác của Đức Thánh Linh trong việc đem đến sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những ai không chịu ăn năn. Đây cũng là hành động được ông Giang dùng hình ảnh một người nông dân đang cầm nia mà dê lúa của mình đang phơi. Người thực hiện công tác ấy không ai khác chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Những đời sống ăn năn, đón nhận ân điển của Đức Chúa Trời thì được ví sánh như những hạt lúa mì sẽ ít lợi và được thâu trữ vào kho. Song những đời sống cứng lòng, khước từ ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ bị loại ra khỏi nhà Đức Chúa Trời, như những vỏ trấu bị tách ra khỏi hạt lúa mì. Không những thế, sẽ còn bị thiêu hủy trong lửa chẳng hề tắt. Câu 17. Câu hỏi thứ tư. Ông Giang đã bị bắt vì lý do gì? Bạn có phản ứng ra sao khi được người khác chỉ cho thấy điều sai của mình đang vi phạm? Ngoài đức tính khiêm nhường, sốt sắng khi đón nhận trọng trách, thì chúng ta còn thấy một đức tính đáng quý nơi ông Giang, đó là can đảm, trung tín với sứ điệp rao giảng. Ông Giang kêu gọi sự ăn năn nơi dân chúng để đem lòng cha trở về con cái. Kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Theo chương 1 câu 17. Vì thế ông không ngần ngại chỉ rõ ra những điều mà những đối tượng đến với ông đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời. Câu 18. Lời khuyên dạy của ông Giang đã giúp cho không ít người nhận biết tội lỗi và trở về đường ngay. Tuy nhiên, trong số những người đến với ông Giang để nhận phép báp têm, vẫn có những đối tượng chỉ đến để mong thoát khỏi sự hình phạt trong ngày chung cuộc, nhưng lại chẳng muốn được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hình thức báp têm không giúp con người rửa sạch tội lỗi, nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài để nói lên sự thay đổi ở bên trong tấm lòng khao khát được biến cải. Đây mới là điều Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy nơi những tội nhân thật lòng ăn năn. Ngoài những đối tượng kể trên, đặc biệt có Herod Antipa là con trai của Herod Đại Đế, đã trị vì trong thời điểm Đức Chúa Giêsu Christ Giáng sinh, đã phản ứng tiêu cực với điều sai mà ông Giang đã chỉ ra. Và nó cũng là nguyên nhân khiến ông phải chịu cảnh tù tội. Các hai vị hoàng đế này đều không phải là những vị vua nhân từ, đạo đức. Herod Antipa sở dĩ bắt bỏ tù Giang vì nghe lời xúi dục của người phụ nữ đầy mưu sâu kế hiểm Herodia. Bà muốn nhốt ông Giang để không còn ai ngăn cản việc loạn lưng giữa bà và anh ruột của chồng bà là Herod Antipa. Ông Giang đã can đảm nói lên sự thật dù phải gặp nguy hiểm đến tính mạng. Song với Đức Chúa Trời, ông là người được tôn trọng. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 11. Không phải ai và cũng không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được điều sai mình vi phạm. Khi được anh em chỉ cho mình thấy điều sai, chúng ta ăn năn để nhận được sự tha thứ hay vẫn cứng lòng để rồi sẽ bị cám dỗ, tiếp tục sai lại càng sai hơn vì muốn che lấp tội lỗi của mình. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 3 từ câu 15 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 21 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nắm tôi thật chặt, tuy xa tâm mơ hại lắm cơn, Ngài luôn gìn tôi chờ. Christ nắm tôi thật chặt, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, Ngài nắm tôi thật chặt. Khi thấy con bệ tử báo thân, Christ nắm tôi thật chặt. Ngài yêu thương.